Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Quốc Phi mời quý vị và các bạn cùng đến với 10 phút Độc báo cùng bạn hôm nay trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và quý vị cũng có thể theo dõi trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, báo điện tử VTV dẫn một thống kê mới nhất cho biết khoảng 700 triệu người trên thế giới đang thiếu đói. Biến đổi khí hậu có thể đưa thêm hơn 120 triệu người nữa, chủ yếu là nông dân, vào tình trạng đói nghèo cùng cực vào năm 2030. Đại giá ngũ cốc tăng thêm khoảng 30% từ nay đến năm 2050.
Nông nghiệp hiện là ngành bảo đảm sinh kế cho khoảng 2 tỷ 500 triệu người trên toàn cầu, cũng là nguồn thực phẩm cho toàn thể nhân loại. Nhưng ngành này hiện đang gánh chịu tới 26% tác động về kinh tế do thiên tai nói chung. Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính của sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng đang gây thiệt hại mùa màng khắp thế giới và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Sự quay trở lại của hiện tượng El Nino làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đang là mối quan tâm của người nông dân khắp nơi trên thế giới. El Nino có thể tác động sâu rộng đến an ninh lương thực toàn cầu.
Theo các chuyên gia, những biện pháp tổng hợp từ cả hai phía cung và cầu có thể giúp giảm thất thoát và lãng phí lương thực, giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp rất nhiều cho sự phục hồi của chuỗi cung ứng lương thực. Để giải quyết vấn đề một cách cơ bản, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng khẩn cấp khí hậu và đưa ra các hướng dẫn chính sách để thay đổi hành vi cả trong sản xuất và tiêu dùng nông nghiệp cũng rất quan trọng. Chiều ngày hôm qua tại trung tâm thương mại Central World, Bangkok, Thái Lan, tập đoàn Central Retail bao gồm thương hiệu Tops Market Go, siêu thị Lan Chi Bixi đã tổ chức sự kiện quảng bá trái giới thiệu Việt Nam tại thị trường Thái Lan nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng tại nước này. Tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online.
Tập đoàn Central Retail đã xuất khẩu lô hàng 3 tấn giải thiệu vào hệ thống siêu thị Tops Food Hall Thái Lan. Đây cũng là chuỗi kinh doanh bán lẻ thực phẩm của tập đoàn. Hiện tại, giải thiệu được bán tại Thái Lan với giá là 259 bạt một hộp, tương đương 173.000 đồng một ký. Lãnh đạo tập đoàn đánh giá giải thiệu Việt Nam được biết đến là loại giải ngon nhất trên thị trường thế giới. Thông qua sự kiện, tập đoàn muốn tăng cường quảng bá giải thiệu tại Thái Lan và tiến đến xây dựng một thị trường ổn định để tiêu thụ quả giải thiệu tại nước này. Trước đó, tập đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tiêu thụ giải thiệu mùa vụ 2023 sẽ xúc tiến tiêu thụ giải thiệu tỉnh này với khoảng 300 tấn trong năm nay.
Với 15 hiệp định thương mại tự do FTA, Việt Nam đang tham gia đã tạo lợi thế cho ngành da giày túi xách Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Cùng với việc nâng tỷ lệ nội địa hóa nguồn nguyên phụ liệu, đáp ứng yêu cầu xuất xứ từ các FTA, vì số hóa chuyển đổi xanh trong quá trình sản xuất cũng được đặt ra, góp phần đạt mục tiêu xuất khẩu ngành da giày trong năm nay. Thông tin này được báo Điện tử VTV chuyển đến bạn đọc.
Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giày sụt giảm trên 20% so với cùng kỳ. Việc thay đổi phương thức sản xuất đang mở ra hy vọng sản xuất của toàn ngành sẽ tăng mạnh trong những tháng tới. Xuất khẩu sản phẩm da giày vào EU chiếm hơn 80% kim ngạch của toàn ngành. Để tận dụng những lợi thế rất lớn từ việc giảm, xóa bỏ hàng rào thuế quan vào EU, ngành da giày đang tích cực đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất và công nghệ. Năm 2023, dự báo xuất khẩu toàn ngành da giày, túi xách Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đạt 25 tỷ đô la Mỹ.
Quý vị và các bạn, liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ghi nhận từ VTV Online, thời điểm này các trường đại học trên cả nước đã và đang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Đây là các phương thức xét tuyển không sử dụng điểm thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà sử dụng các phương thức khác như xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT, kết quả thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy.
Chính vì vậy mà ngay từ thời điểm này, dù chưa biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng nhiều thí sinh đã biết mình đậu đại học, đó là nhờ các phương thức xét tuyển sớm. Thực tế, vài năm trở lại đây cũng cho thấy nhu cầu xét tuyển sớm của thí sinh ngày càng tăng cao và các trường đại học cũng dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức này. Nhiều trường đại học đánh giá xét tuyển kết hợp, xét tuyển có điều kiện để giúp công tác tuyển sinh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bản thân thí sinh mới là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất khi quá trình xét tuyển toàn diện với nhiều tiêu chí chứ không gói gọn trong một kỳ thi.
Các thí sinh đã trúng tuyển sớm không nên chủ quan mà vẫn cần thực hiện đúng các yêu cầu về xác nhận thông tin đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Đồng thời các em phải luôn cập nhật thông tin về yêu cầu xét tuyển từ các trường để tránh sai sót không đáng có, dẫn đến trượt quan, bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển và nhập học. Còn trên Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin, nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 đã chính thức được thông qua.
Trong đó đáng chú ý mô hình trường chất lượng cao với tên gọi Trường Tiên Tiến Hội nhập Quốc tế được quy định mức thu mới là 1.725.000 đồng một học sinh mỗi tháng, tăng thêm 225.000 đồng một học sinh mỗi tháng so với mức thu năm học 2022-2023. Như vậy, so với dự thảo ban hành giữa tháng 5 năm 2023, mức thu mới được thông qua đối với mô hình trường Tiên Tiến đã thấp hơn rất nhiều, phù hợp mặt bằng thu nhập chung của người dân thành phố. Trước đó, mức thu này được đề xuất lên đến 5 triệu đồng một học sinh một tháng. Nghị quyết ghi rõ các mức thu áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những trường hợp học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, không phải đóng các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục ngoại giờ chính khóa.
Ghi nhận của báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trong phiên xét xử ngày hôm qua của vụ án chuyến bay giải cứu, lần lượt các bị cáo được gọi lên bục để xét hỏi. Các bị cáo đều thừa nhận những lần được doanh nghiệp tặng quà. Nhiều bị cáo trong vụ án này từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp cảm ơn với số tiền lớn.
Theo đó, người nhận tiền nhiều nhất trong vụ án là bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế. Qua 253 lần nhận hối lộ, Phạm Trung Kiên đã nhận tổng cộng 42 tỷ 600 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo Kiên cũng khẳng định bị cáo không yêu cầu các doanh nghiệp. Tất cả mức chi là do doanh nghiệp chủ động đề xuất. Bị cáo Phạm Trung Kiên cũng phủ nhận việc bắt ép doanh nghiệp phải đưa tiền 150 triệu một chuyến bay. Hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp của Blue Sky và Vijason lên đối chất. Các bị cáo này đều khẳng định Phạm Trung Kiên đưa ra mức giá là 150 triệu một chuyến bay, nếu không sẽ không được phê duyệt. Đối với khách lẻ về nước thì Kiên yêu cầu chi cho Kiên 15 triệu đồng một người.
Tại phiên xét xử ngày hôm nay, 13 tháng 7, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên tòa với phần xét hỏi đối với các bị cáo thuộc nhóm tội danh nhận hối lộ. Trong vụ án này có tới 25 bị cáo bị truy tố ra tòa với tội là nhận hối lộ, tổng cộng số tiền là 164 tỷ đồng. Theo báo Nhân dân điện tử, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều người lao động đã phản ánh với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bị lừa đảo số tiền lớn khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội. Có trường hợp người lao động bị lừa số tiền lên tới 100 triệu đồng.
Các đối tượng lừa đảo lập nhiều tài khoản Facebook có hình ảnh logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó có ghi các dịch vụ hỗ trợ tư vấn về việc thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo. Để tạo niềm tin, đối tượng cũng chuyển cho người lao động một số điện thoại ghi kèm theo tên người và giới thiệu là cán bộ của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang giải quyết hồ sơ để người lao động liên hệ. Đến khi người lao động biết mình bị lừa và liên hệ lại, thì bọn chúng lập tức khóa các trang cá nhân, chặn số cuộc gọi điện thoại. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo, cơ quan này không có hình thức làm dịch vụ các thủ tục hành chính của bất kỳ lĩnh vực nào, cũng như không yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân. Người dân cần lưu ý về nội dung này để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo khi tương tác trên mạng xã hội.
Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu gặp vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua số hotline 1900 9068 hoặc là số 0243 789 9999 trong giờ hành chính để được hỗ trợ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.